xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam kính lạy đấng lạc ban giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông, xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học tập cái đề tài có tên là Pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Pháp chính là Phật pháp. Phật pháp cho dù là pháp đại thừa hay pháp tiểu thừa cũng còn phải xả, huống hồ là phi pháp. Phi pháp có nghĩa là không phải Phật pháp, là thế gian pháp. Nói chung ở tất cả các việc, cho dù là ta làm việc tốt thì những thứ đó không phải là nó dính mắc ở trong lòng của chúng ta. Tất cả chỉ là tùy duyên. Tùy duyên là đủ duyên thì ta làm, không đủ duyên thì thôi vậy. Việc nếu mà đủ duyên, chúng sanh đủ phước thì việc làm đó nó thành tựu, mà không đủ duyên thì chắc hẳn là chúng sanh ở khu vực đó không đủ phước cho nên việc không thành tựu. Có những người làm Phật pháp hay là làm việc từ thiện phúc lợi xã hội gì đó thì họ phải hết sức là dụng tâm hô hào để kêu gọi, để làm gì đó để cho cái việc làm họ nó được tốt hơn. Nhưng mà mình phải xét kỹ cái việc làm đó là chân thật, việc làm tốt của nội tâm hay không. Làm với cái thái độ thành ý, chánh tâm hay không. Hay làm với một cái thái độ như bác nói là chí công vô tư hay không. Cũng giống như có những cái đoàn họ đi phóng sanh. Tôi thường hay nói là họ chân thật phóng sanh hay là muốn biểu diễn phóng sanh. Đôi lúc cũng cần phải biểu diễn. nhưng phải hết sức là khéo léo. Ban đầu có nghĩ rằng biểu diễn để cho người người phát tâm thấy mà làm theo, nhưng dần dần cái cách làm đó nó lại sai, làm cho chúng sanh mà chúng ta thả ra đó chỉ biểu diễn mà sắp chết hết rồi. Hay ta làm cho thật to, thật nhiều tiền thì dĩ nhiên là phải thật thật to thật lớn rồi. Nhưng rồi chúng sanh đều bị nhốt, bị chèn quá nhiều. Mà có một lần tôi đi phóng sanh 100 triệu, tôi được mời thôi. Đến đây tôi thấy phóng sanh một lần, tôi nói trong bụng nữa, từ đây về sau sẽ không tham dự nữa. Và từ đó đến sau tôi không tham dự. Bây giờ là họ vẫn phóng sanh ở miền Tây, hình như là mỗi tháng. Ta làm lớn quá chỉ làm tăng trưởng cái sự cái lòng tham của người bán, và nhiều quá thì chúng sanh thứ gì họ cũng đổ vào đó, thậm chí những thứ đã chết. Thì đó, cái việc làm đó mất ý nghĩa. Cho nên pháp còn nên xả. Pháp là một chiếc bè để ta qua sông. Mà khi ta đã qua, ta đã qua được sông rồi thì không thể nào mà dắt cái chiếc bè theo. Qua được sông rồi là công cụ để đưa ta qua sông. Pháp là để khai mở cái trí tuệ để chúng ta đạt được cái mục đích ta đã đạt thì buông xả. Cũng như qua sông thì nhờ bè, nhờ thuyền, nhưng qua sông rồi thì không phải dắt theo nữa. Đó là Phật pháp. Còn thế pháp, Phật pháp còn xả, huống hồ thế pháp. Thế pháp thì càng phải buông xả. Nhưng tôi thấy có rất rất nhiều người phải như thế này, phải như thế này. Hòa thượng nói Phật pháp là không có định pháp. Phật pháp là tùy căn tánh, tùy duyên. Phật pháp mà còn không có định pháp thì thế gian pháp thì càng là không có định pháp. Cho nên người nào mà nói việc này nó phải như vậy mới được, phải như thế kia mới được, mà đi đâu cũng quy hòa thượng đó, đi đâu cũng ôm theo chọn cái bộ đó, áp đặt phải như vậy, phải như vậy, phải như vậy thì hoàn toàn là sai rồi. Những thứ đó chính là những chấp trước. Mà có chấp trước thì sao? Thì chắc chắn là có phiền não. Giờ họ không biết là tại sao phiền não từ đâu ra. Phiền não chính từ ở chỗ ở chấp trước mà ra chứ đâu. Hòa thượng nói ngày nay chúng ta học Phật mọi thứ đều bị chướng ngại. Chướng ngại từ đâu mà ra vậy? Chính là từ vọng tưởng, từ chấp trước mà thôi. Do đây có thể biết Phật dạy cho chúng ta tu học là dạy cái gì? Dạy chúng ta đoạn vọng tưởng, dạy chúng ta trừ bỏ đi cái chấp trước mà thôi. Thế đó Hòa Thượng nói, thậm chí tất cả những gì mà Phật nói ra có phải là chân thật hay không? Không phải là chân thật. Nói chỗ này thì nhiều người sẽ sanh quản. Tất cả những gì Phật nói ra như là cánh tay chỉ mặt chân. À, các vị có hiểu chỗ này không? Tất cả những gì Phật nói ra chỉ là cánh tay, chỉ mặt chân. À, mặt chân mới là đúng, còn cánh tay đó không phải. Thì tất cả những gì Phật nói ra như là cánh tay chỉ mặt chân. Mặt chân là tự, là Phật tánh, là tự tánh của mọi chúng ta. Cái chỗ này thì nó mình sẽ thấy ra được. Nhiều người cứ lầm nghĩ rằng cái tay cái tay chỉ đó là chân lý, là sai rồi. Cái mặt chân mới đúng. Cũng giống như đi trên biển cả thì lá bàn là định hướng, còn cái hướng đến chúng ta đang muốn đến nó mới là gốc, mới là chính. Nói đến đây tôi mới chợt nhớ đến một câu đối ở chùa Phước Hậu, tôi định Phước Hậu hay lúc mới học thì không đọc được, như thời gian sau về lúc đó đã dịch được cũng khá khá rồi, dịch cũng được mấy năm, 3-4 năm vậy đó, thì quay về đọc cái câu đối đó thì cảm thấy hết sức là thích. Phật cảnh ưu huyền như dân quải sơn đạo, hành đạo sơn đạo vân cảnh biển. Phật cảnh ưu huyền như dân quải sơn đạo, như vân quải sơn đạo, hành đạo sơn đạo vân cảnh biển. Cái cảnh Phật nó ưu huyền, cũng giống như là chúng ta thấy, ta đứng ở dưới ngọn núi mà ta thấy cái mây nó đang dắt trên ngọn núi. Phật cảnh ưu huyền như vân ngoại sơn đạo, vân là mây, như là mây nó quấn quanh ngọn núi, dưới ngọn núi. Hành đảo sơn đạo, hành đảo sơn đạo là đi đến ngọn núi, ta đi bộ lên cái ngọn núi. Hành đảo sơn đạo vân cảnh biển, đi đến ngọn núi rồi mà vân còn mấy còn ở phía xa kia, vân cảnh biển mấy vẫn còn ở phía xa. Cho nên tất cả những gì Phật nói chỉ là một cảnh, chỉ là ngón tay chỉ mặt chân, mặt chân mới là chính, ngón tay không phải là chính. Vậy thì cũng giống như là pháp còn buông xả, huống hồ phi pháp. À, ta đâu có thể dính vào ngón tay đó mà ta phải, khi ta thấy được mặt trăng rồi thì cánh tay đó phải xả thôi. Cho nên phải hiểu cái chỗ này, tất cả những gì Phật nói không phải là chân thật, không phải là thật có. Phật pháp vốn dĩ là giả có, à giả có mà thôi, cánh tay chỉ là bởi vì chúng sanh mê hoặc, mê cho nên mới xây dựng có tiểu thừa, có đại thừa, có thiền, có tịnh, có mật, hiển giáo mật giáo. Hãy nói cho 8 dạng 4 ngàn pháp môn, là để đối trị với tám dạng bốn ngã căn tánh của chúng sanh. Cho đó hòa thượng nói chúng sanh cũng không nào mà giác ngộ rồi. Nếu giác ngộ rồi thì không còn không có Phật pháp nữa, không còn Phật pháp nữa. Cũng giống như lục tổ Huệ Năng khi nghe cái câu ở trong kinh Quan Âm là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ở trong cái chỗ mà không trụ nữa mà khởi cái tâm, thì lúc đó ai hoàn toàn đã buông xả. Chỗ này các vị phải hiểu là chính chỗ đó mà ngài lục tổ mới thấy nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào ngờ tự tánh năng sanh dạng pháp, nào ngờ tự tánh phú vị thanh tịnh. Nó có sẵn ở trên rồi thì lấy cái gì nữa, dính dính mắt cái gì nữa. Những thứ mà nó cao vời mà phá học tiên tiến cũng không tìm ra, mà trong tự tánh nó có đủ. Vậy thì những thứ khác là những thứ không có gì khó cả. Những việc làm ở thế gian này là những chuyện còn có, làm ra rồi tự mình trói buộc mình, tự mình chướng ngại mình, cứ làm theo cái sự vọng tưởng, cái chấp trước của mình, mà tự nhiên mình giống như cái mình bủa ra cái kén để mình tự quấn mình như cái con tầm. Rồi cuối cùng làm không đến đâu hết. Có người thì quay lại trách pháp, nói là pháp không linh, pháp không hay, đổi pháp khác. Có người thì đổi tự đổi thừa là mình là nghiệp chướng nặng nề, căn tánh ngu muội, mà không biết từ ở đâu, từ ở chỗ vọng tưởng chấp trước của mình. Chứ nếu mình thật sự mình dọn hết cái tâm mình, những cái mớ hỗn độn mà nó được thu thập vào, cứ vọng tưởng không à, thì tự khắc nó chứng ngại. Vọng tưởng gì? Ngồi đây người này nghĩ xấu cho mình, người kia khen mình quá, người nọ quỷ nhục mình, người kia hãm hại mình, cứ ngồi đó tưởng. Cho dù là có thật đi chăng nữa thì đó là việc của họ. Còn tâm ta trống rỗng thì cũng giống như người ta nói gì, nước đổ lá môn. À, nước mà đổ lá môn thì lá môn có bị ướt đâu, đâu có ướt. Giác ngộ rồi mà vẫn còn chấp trước có Phật pháp, vậy thì lại mê rồi. Vậy thì mê rồi, mê lại rồi. Cho nên Phật pháp cũng không thể chấp trước. Nói đến cái điều này thì chúng ta thấy Phật pháp còn không thể chấp trước, huống hồ là phi pháp, là chẳng phải Phật pháp. Cái chỗ mà ta thấy, ta biết, cái chỗ mà khẳng định ta thấy ta biết thì đó chính là sao chứ. Chướng ngại hết thì những cái thứ tự tánh mà như lục tổ nói, nào ngờ tự tánh năng sanh dạng pháp. Để cái tâm mình nó rộng ràng đi, rồi tự khắc trong tự tánh nó sẽ năng sanh dạng pháp. Đa phần chúng sanh là mê muội, không biết được trong tự tánh là có đủ chứ. Bây giờ mình nói một CEO mà vận hành cả một cái hãng hãng hàng không, hay một người vận hành cả một tập đoàn lớn nhất thế giới này, thì bây giờ mình nghĩ xem họ là ai? Họ là con người mà, đúng không? Thì cũng từ học hỏi, trải sự luyện tâm, trải sự luyện sự. Rồi nếu họ trở thành người ngồi đó ngưỡng mộ họ, mình biết được rằng trong tự tánh mình đó, nó hơn những thứ đó nhiều gấp vạn lần chứ không phải gấp triệu lần. Nhưng mà người nào không có người nào muốn quay về tự tánh mà đi tìm ở bên, đi tìm cầu ở bên ngoài. Tất cả những thứ bên ngoài đó chỉ là gì? Chỉ là một cái giống như một cái đường dẫn. Bên ngoài nghe Phật pháp cũng là cái bên ngoài, để cái đường dẫn dẫn ta về thì thật thật. Cũng giống như tôi nói nãy là mặt trăng, đó là cái ngón tay thì chỉ mặt trăng. Người xưa cũng đã nói hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ, nghe nói nghe phần hoành tráng. Tôi thấy ai nói câu này cũng nghe có khí, có khí lực lắm. Nói như người dối, nói như là thánh thiền nói vậy đó. Mà nếu mà dùng cam dùng máy tinh vi một chút là nói văng một mép. Phản cầu hành đổ bất đắc phản cầu chứ gì. Rõ ràng người xưa dạy mình cái gì nó không xong, không thông thì phải quay trở lại chính mình. Rõ ràng chướng ngại chính mình. Như hôm trước cái bài mà chi kiến lập chi, do cái chi kiến cái thấy của mình đã làm nó chướng ngại mình chẳng hạn, chẳng gì cả. Trên kinh Kim Cang nói rất hay, pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Pháp chính là Phật pháp. Phật pháp cũng không thể chấp trước. Vậy thì thế pháp càng không nên chấp trước. Hiện tại chúng ta đang ở chỗ mê, vẫn chưa khai ngộ. Vậy thì cần phải Phật pháp. Nhưng mà cái người nghe ngày nay mà nghe chuyện này mà không hiểu còn càng chết đó. Nhớ cho tường thật. Khi ta đang mê thì ta phải cần đến Phật pháp. Mà khi ta ngộ rồi thì không cần nữa. Nhưng mà chưa ngộ mà cứ tưởng mình ngộ đó thì mới là tai họa. Cái thứ cái loại chúng sanh này thì ngày nay nhiều hết. Nhiều lắm. Chưa ngộ mà cho mình ngộ. Rồi chưa có công phu mà tôi nghĩ rằng mình có công phu. Đến lúc mà gặp việc rồi, thì bao nhiêu cái niềm tin nó đổ sông đổ biển. Cho nên đã trong lúc ta mê thì phải cần mình Phật pháp. Phật pháp có thể giúp chúng ta nhận chân ra được. Nhận cái con đường đi mà ta phải đi. Đi thế nào để mà không phải lọt hố, lọt hầm để đến được mục đích. Chỗ này tôi mới chợt nhớ đến câu mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Trên bước đường giải thoát, ta chỉ là kẻ dẫn đường. Còn đi được đến đích hay không, là các con phải tự nỗ lực. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đã khẳng định, mình là người, chỉ là người dẫn đường. Con người mà trên bước đường phải nỗ lực, phải dụng công là chính mình, chính mọi chúng ta cả. Cho nên cái chỗ này có những người học Phật cầu xin cầu nguyện gọi là van vái thì thôi, đúng là nó sai hết. Nhưng mà cổ nói người khác dạy, người khác làm họ bắt chước làm theo, mà họ làm sai thì mình cũng sai luôn. Như thế Phật pháp có thể giúp chúng ta qua được biển khổ, đến được bờ bên kia. Thế nhưng Phật pháp chỉ là công cụ, công cụ cần dùng mà không nên chấp trước. Không thể tham luyến. Cái điểm này là vô cùng quan trọng. Tôi nói cái chỗ tham luyến này cho các vị nghe. Trước đây tôi đi xuống Hải Dương, Hải Phòng là những nơi trước đây có một vị đến đó truyền trình tịnh độ. Nhưng mà cái vị đó nói là ta tu tịnh độ nhưng phải thờ Thích Ca nữa, tại vì Thích Ca là giáo chủ, Thích Ca đã dạy mình niệm Phật, cho nên là phải thờ Phật Thích Ca bên trên. Rồi cái tầng thứ hai, cấp thứ hai đó, phải thờ, mới thờ Tây Phương Tam Thánh. Tôi đi đạo tràng nào ở vùng đó cũng thấy như vậy hết. Nhưng rồi có rất nhiều người thắc mắc, bảo con nhất tâm niệm Phật mà mỗi lần con đến con mở mắt con lại Phật thì con thấy Phật, thấy con nhìn vào mặt Phật Thích Ca. Thì lại cho con phải nhìn thấp chút thôi. Có nghĩa là nhìn ở cấp thứ hai, cái tinh bằng Phật có cấp thứ hai, nhìn thấy Phật A Di Đà thôi, không nhìn lên trên. Bây giờ phải làm sao? Nhưng mà con đã được dạy như vậy, vì Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo chủ của ta bà, Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư, Thích Ca Mâu Ni Phật là người dạy chúng ta niệm Phật, họ đi dạy như vậy. Cho nên họ dạy rất nhiều người khác như vậy. Thì đó chính là tham luyến. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy mình phải niệm Phật, một lòng niệm một câu A Di Đà Phật và phải cầu vãng sanh cực lạc. Vậy thì mình thờ một vị Phật A Di Đà hay mình thờ Tây Phương Tam Thánh? Mình không niệm bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà mình niệm chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, chính là mình dâng lời Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứ đâu phải là mình là kẻ phản đồ đâu. Mà hơn nữa thì Phật Phật đạo đạo, mình chân thành lễ kính một vị Phật thì mình đã chân thành lễ kính tất cả mười phương chư Phật. Cuối cùng cái sự lũng, gọi là cái sự lũng thủng đó, cái sự mà rối ren đó, nó cuối cùng làm cho người, cái hành giả không chuyên tâm. Ngày ngày đứng trước mà trước Phật lại là dối Phật, đứng trước Phật mà lại A Di Đà, mà nhìn thấy Phật Thích Ca nó không dám nhìn lên trên, nhìn những ngang ngang này, nhìn từ cái óc của Phật, nhìn từ cái mặt Phật A Di Đà trở xuống mà nhìn lên trên thì đúng cái mặt Phật A Phật Thích Ca, có phải tự chuốc khổ không? Làm gì có phải là tự chuốc khổ không? Ngày nay không chừng còn rất nhiều những người mang cái tâm cảnh như vậy. Tại sao như vậy? Đây cũng là một sự chấp trước, vọng tưởng chấp trước mà thôi. Một hành giả tu hành tịnh độ mà nếu làm đúng nguyên lý nguyên tắc của tịnh độ thì thử xem ta có tiêu có đủ tiêu chuẩn để đến mười phương chư Phật hay không. Bởi vì Hòa Thượng mới nói là nếu mà đệ tử A Di Đà mà đi đến mười phương thế giới thì tất cả chư Phật mười phương thế giới đều dành cho những cái ghế hàng đầu để mà ngồi. Đừng có hiểu ở chỗ này cho nó đúng nha. Tại sao vậy? Vì học vì người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là đầy đủ tất cả những tiêu chuẩn tốt nhất mà mười phương chư Phật yêu cầu. Cho nên đệ tử của A Di Đà, cư dân của thế giới Cực Lạc đi đến bất cứ một thế giới nào của các chư Phật thì đều được mời lên ghế cái hàng đầu để mà ngồi. Là gì? Người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cư dân của thế giới Tây Phương Cực Lạc là người đầy đủ tất cả những tiêu chuẩn cao nhất mà chư Phật mười phương đều yêu cầu. Chứ không phải nói là ta là Phật A Di, ta là đệ tử Phật A Di Đà, Phật A Di Đà là nhất, Phật A Di Đà là gì đó, ta cho nên ta đi đến đâu giống như là học trò của ông thầy này nè là phải ngon lành lắm, học trò của ông thầy kia đến đâu là phải ngon lành lắm là sai rồi. Cho nên ta phải tường thật Phật pháp chỉ là công cụ, không để không phải để chấp trước, không phải để tham tham luyến. Nhưng mà cái tham luyến này tôi thấy nặng nề lắm, nhiều nơi nặng nề. À, cái diễn cảnh mà niệm Phật mà thờ Phật Thích Ca bên trên đó, nhìn đang lén nhìn không dám nhìn vô mặt Phật Thích Ca, sợ mặt Phật Thích Ca ấn tượng vô mặt thì cái Phật mà mặt Phật A Di Đà đâu có hiện ra được, cho nên cứ nhìn đang lén nhìn rồi cứ nghe cái mái tóc của Phật A Di Đà thôi, nhìn lên trên chiếu là nhìn thấy mặt Phật Thích Ca, thế là đúng là Hòa Thượng Tiên Hóa nói đó. Mơ mơ hồ hồ rồi dẫn theo một đám mơ mơ hồ hồ rồi chắc chắn là đi gì đâu, đi về cái thế giới mơ mơ hồ hồ. Câu này Hòa Thượng Tiên Hóa nói không phải tôi nói nha, nếu không tin thì vào Pháp Hoa Đại Cương của Hòa Thượng Tiên Hóa xem có phải ngài nói như vậy không. Chúng sanh bởi vì mê Phật mới nói ra pháp khai ngộ cho họ. Sau khi khai ngộ rồi thì Phật pháp cũng không còn. Nếu như chúng ta sau khi khai ngộ rồi mà vẫn còn chấp pháp vậy thì lại mê rồi. Mê ở đâu? Mê ở trong pháp. Cho nên chúng sanh rất khó khai ngộ. Tại sao rất khó khai ngộ? Chính là ở chỗ chấp trước. Nhưng hiện nay chúng ta niệm Phật hàng ngày, ta cứ A Di Đà Phật, 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 là để chi? Ta dùng một niệm để khắc chế vạn niệm. Niệm đến lúc mà niệm Phật thành khó, luôn luôn là cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi khi đạt đến chỗ bất niệm tự niệm là gì? Không còn chấp trước cái niệm đó nữa mà nó dần dần an trú trong A Di Đà Phật. Thì có phải là không còn chấp, không còn dính vào cái câu A Di Đà Phật nữa. Mà muốn đạt đến công phu này thì nó phải chừng mực. Chứ không phải tự nhiên mà được. Trước đây họ cứ kháo nhau là bất niệm tự niệm, niệm có 7 ngày có 3 ngày thành tựu rồi cứ họ cứ bỏ nhà bỏ cửa, họ tập trung để mà làm, nhưng cuối cùng bây giờ không được, sai rồi nó làm lại cái khác, thế mà vẫn hàng khối khối người chạy theo. Họ còn chê Hòa Thượng Tịnh Không là Hòa Thượng Tịnh Không chỉ có pháp, gọi là pháp giải chứ không có pháp hành. Câu nói này là đại tội. Giống như Hòa Thượng Hải Hiền bây giờ mới thấy ngài một câu A Di Đà Phật thôi mà làm ra một cái tấm gương chắc tuyệt đến như vậy, suốt ngày không biết gì hết, như là một người khờ chỉ biết câu A Di Đà Phật, thế mà tự tại bản sanh, thế mà lưu lại toàn thân xá lợi. Cuộc đời tu hành của người học Phật chỉ là như thế thôi chứ gì nữa, có cần gì phải như thế nào đó. Làm sao mà lâm chung ta không vướng bận, làm sao mà lâm chung ta tự tại, thì đó là một cái thành tựu lớn nhất của một cuộc đời tu hành. Còn những thứ danh cao tiếng tốt là những bạc rác mà thôi, có gì đâu. Cho nên mê đâu, mê trong pháp lại mê, chính là ở chỗ chấp trước, vẫn quay về cái chỗ chấp trước, vẫn quay về những cái chỗ căn bản phiền não. Phật nói cho chúng ta nghe, thế gian pháp là pháp sanh tử ở trong sáu cõi luân hồi, bảo bạn phải xả không dính ở trong lòng. Nhưng lại chấp trước Phật pháp, nhưng chẳng hề biết được chấp trước Phật pháp, thì đây cũng là sanh tử. Câu này rất là hay đây. Và tôi nói Phật bảo ta là phá đi cái chấp trước, chứ không phải bảo ta hoán đổi đi cái đối tượng để chấp trước. Cái chính là ở chỗ phá cái chấp trước, chứ không phải là đổi đi cái đối tượng để chấp trước. Và thử nói đổi một cái đối tượng chấp trước thì cũng chẳng là cái gì. Cái chính là ở chỗ chấp trước, chứ không phải nói là trước đây là chấp thế gian, bây giờ là chấp pháp. Chấp pháp không sao, làm sao có chuyện đó. Cái chính là ở chỗ chấp trước, phải phá cái chấp trước. Tham là phiền não, Phật bảo bạn không nên tham ái năm dục sáu trần thế gian. Tốt rồi, bạn không tham nữa không tham nữa năm dục sáu trần thế gian nữa. Và tôi nói tốt rồi, bạn không tham thứ này nữa, kết quả như thế nào? Kết quả tịnh lặng. Kết quả thế nào? Lại tham Phật Pháp. Cái tâm tham của bạn không hề thay đổi, không bỏ đi cái tâm tham, mà tâm tham vẫn diễn biến. Và tôi nói chỉ là đổi cái đối tượng mà thôi. Chỉ là đổi cái đối tượng mà thôi. Tâm tham ở trong sáu cõi là nghiệp nhân của đường ngạ quỷ. Vậy thì bạn tham ái Phật Pháp, tương gia lai vẫn là ở con đường ngạ quỷ, đọa vào đường ngạ quỷ. Và thầy nói tuyệt nhiên không phải nói bạn tham ái cái đối tượng, mà cái đối tượng làm cho bạn tham ái, làm cho bạn đọa. Pháp hay là thế gian. Mà chỗ này là Hòa Thượng nói như thế nào? Ở đây là nói cái tâm tham của bạn dẫn nặng cho nên nhận bạn đó. Có nhiều người hỏi thầy, tại sao tham năm dục sáu trần thì đỏ thì phải, còn tham Phật pháp tại sao mà đỏ? Và tôi nói không phải cái đối tượng làm cho bạn đỏ, mà chính ở chỗ cái tâm của bạn, cái nguyên nhân chính, cái gốc là tâm tham, và tâm tham là được ngạ quỷ. Và tôi nói là bạn tham ác pháp thì ở trong đường ngạ quỷ, bạn là quỷ, quỷ quỷ rất nghèo, quỷ rất nghèo, quỷ không có tài sản, quỷ không có tài sản, quỷ bần cùng. Còn bạn tham Phật pháp, Phật pháp là thiện pháp, thì bạn ở trong đường ngạ quỷ, bạn sẽ là quỷ giàu, con quỷ mà giàu. Làm quỷ giàu, quỷ có tiền của, hay thậm chí là quỷ có thế lực. Tôi hay nói là sẽ làm được chúa quỷ, sẽ làm được chúa quỷ. Và thầy nói nếu trong tâm bạn vẫn còn cái tâm tham thì vẫn là quỷ mà thôi. Vẫn là quỷ mà thôi. Vậy thì tham thế pháp, tham Phật pháp, cái đó nó không phải đối tượng dẫn bán đi vào cái con ngạ quỷ, mà chính là chỗ cái tâm tham nó dẫn vào con ngạ quỷ. Chúng ta đã hôm nay chúng ta học, ta biết được Phật pháp còn thanh xả, huống hồ là phi pháp. Vâng, chúng ta nghĩ quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.